Khi nào chim sắt bay, hành trình Phật giáo về phương Tây. When the Iron Eagle Flies, Buddhism for the West, của Ni Sư Eyakima, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, băng thứ 6. Tham vấn. Thiền sinh, sự hình dung phát họa đóng vai trò gì trong phương pháp này thưa Ni Sư Eyakima? Nó chỉ có mặt nếu như bạn đã sử dụng nó để giúp các cảm thọ dấy khởi. Sự phát họa không phải là một phần của phương pháp này. Đây là nền tảng thứ hai của chánh niệm, hoàn toàn về thọ. Nếu các cảm xúc chỉ dấy khởi khi bạn phát họa phần thân thể mà bạn đang chú tâm vào, thì hãy nhớ rằng chỉ có phát họa không chưa đủ, đối tượng chính là các cảm thọ. Thiền sinh, con cảm thấy mình có thể cảm giác được nhiều bộ phận khác nhau, nhưng rồi con lại có khuynh hướng phát họa nữa. Đôi khi con quan sát đến một bộ phận khiến con đau đớn, bức rứt. Lúc ấy giống như con đang nhìn vào giữa bóng đen. Không phải con cố ý làm thế, nó xảy ra tự nhiên. Eyakima, một khi các cảm xúc đã dấy khởi, không cần đến sự phát họa nữa. Thiền sinh, ý Ni Sư muốn nói là sự phát họa sẽ giúp các cảm thọ dấy khởi. Eyakima, có những người cần đến sự phát họa. Nó không phải là một phần của phương pháp này, nhưng đôi khi nó cũng cần thiết như một đôi nạng. Nếu là như thế, ta không nên chỉ dừng lại ở giai đoạn phát họa, mà hãy quan sát các cảm thọ, cảm xúc. Thiền sinh, con có cảm giác như là thân đang quan sát thân. Eyakima, thân không thể quan sát thân. Thiền sinh, tâm là một phần của thân, nó đang quan sát thân và có một cái tâm quan sát cả hai. Eyakima, tâm đang quan sát thân và tâm đang quan sát tâm. Điều đó có thể xảy ra, nhưng đó không phải là mục đích của thiền quán. Nó không giúp ta tìm được thanh tịnh hay tri kiến. Thiền sinh, khi con thực hành phương pháp này, con lo lắng làm sao? Phải quan sát hết cả thân. Ni Sư có thấy rằng điều đó không quan trọng lắm. Eyakima, chỉ có bậc A-la-hán mới hoàn toàn. Đừng căng thẳng quá, cứ cố gắng hết sức mình. Bất cứ phần nào em đã thiếu sót trong lần thực hành này, thì lần thực hành kế tiếp sẽ làm được thôi. Thiền sinh, nếu con áp dụng phương pháp này mỗi ngày, thì con nên thực hành một hay hai lần. Eyakima, em có thể áp dụng phương pháp từng phần, mỗi ngày một lần, và phương pháp quét trọn cũng một lần một ngày, có thể tùy nghi áp dụng nó như thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Nhiều người kết hợp cả hai phương pháp này. Chương 11, những bước kế tiếp, bước thứ 5 đến 7. Theo mạch bài giảng về duyên khởi siêu việt, tiếp nối là các tầng thiền định sâu xa hơn, đã bước vào được căn phòng thứ nhất trong lâu đài có 8 phòng mà chúng ta đã nhắc đến trước đó. thì không khó khăn gì để tìm đường vào những căn phòng còn lại. Đó chỉ là một diễn tiến tự nhiên thôi. Trong nhị thiền có hai yếu tố không còn hiện hữu nữa, tâm và tứ. Chúng không còn cần thiết nữa, vì nếu ta đã có thể trụ tâm vào một chỗ, ta không cần phải qua những bước khởi động nữa. Vì thế đó là một diễn biến tự nhiên tập trung vào một trong các thiền chi đã phát khởi ở sơ thiền, đó chính là hạnh phúc, niềm vui nội tâm. Chính nhờ vào các lạc thọ vật lý ở sơ thiền mà hỷ lạc phát sinh. Trong nhị thiền, hành giả cần tách biệt cảm thọ vật lý ra khỏi niềm vui tâm linh. Ở giai đoạn này, hành giả đã có thể tự biết là các cảm thọ vật lý còn rất thô, nên tự nhiên sẽ muốn tiến đến cái gì tốt đẹp hơn, hỷ lạc tâm linh. So sánh ra thì vi tế hơn lạc thọ vật lý. Vì lạc thọ đã có mặt trong sơ thiền nên trụ tâm vào đó không khó gì. Vấn đề là ở chỗ tách biệt, có nghĩa là buông bỏ các cảm thọ vật lý để trụ tâm vào những khía cạnh tâm linh của trạng thái an lạc. Đó là tiến trình của sự buông xả, và bước đầu tiên là biết buông xả các lạc thọ vật lý. Cả hai cảm xúc vật lý và tâm linh đều mang đến cho ta niềm hồ hởi. Lúc khởi đầu, chúng mang đến sự ngạc nhiên, thích thú. Dù đạt được chúng, ta cũng đã phần nào phải vào sâu trong định, nhưng nhận thức tự nhiên báo cho ta biết rằng đây chắc hẳn chưa phải là tất cả. Trong nhị thiền, lòng tự tin phát khởi. Đây không phải là một cảm giác tự tôn, thường dựa trên mặc cảm tự ti mà ra, nhưng đó là sự chắc chắn vào khả năng có thể tìm được niềm an lạc ở nội tâm, tùy theo ý của mình. Khi thiền giả còn trong cuộc kiếm tìm có không, thì chưa thể có sự tự tin. Tuy nhiên, khi quá trình đã được thành hình vào khuôn nếp thì thiền giả sẽ đạt được điều đó. Lòng tự tin này không chỉ được tạo ra do có được niềm an lạc trong nội tâm, mà còn do khả năng có thể tiến bộ trên con đường tâm linh. Một sự tiến bộ rõ nét khiến hành giả có thể biết chắc chắn rằng nó hoàn toàn khác với tâm lăng xăng trước đây. Do đó, một nội tâm vững chãi được thành hình, lòng tự tin vào khả năng có thể tiến trên con đường tâm linh và có thể tìm được hạnh phúc trong các quả vị ngay trong cuộc sống hàng ngày. Một thành tựu khá quan trọng nữa là nhu cầu được người khác tán thưởng, hỗ trợ yếu dần đi. Vì với sự hỗ trợ từ nội tâm, hành giả đang tiến dần đến sự độc lập, tự tin, tự thấy đủ. Vì tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc, nên có được cảm giác đầy đủ trong hạnh phúc dĩ nhiên là một bước rất quan trọng. Trước đây chúng ta vẫn thường tìm kiếm hạnh phúc đâu đó ở bên ngoài ta, để thực sự có thể tự thấy đủ trong khía cạnh tình cảm quan trọng nhất này của chúng ta, mang dấu ấn của một sự vững chãi trong nội tâm, không tùy thuộc vào sự khen ngợi của người khác. Nó cũng không tùy thuộc vào sự thông cảm hay tình cảm của người khác. Không có chúng, hạnh phúc cũng không hề bị ảnh hưởng. Hạnh phúc nội tâm tùy thuộc vào mức độ thiền định, chứ không phải vào sự tán thưởng của ai đó. Nhận biết được điều đó giúp ta hiểu rõ rằng chính ta là người tạo ra hạnh phúc hay bất hạnh cho mình mà thôi. Sẽ không còn những sự dại khờ mà phần lớn chúng ta vẫn mắc phải. Đó là những cách suy nghĩ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân. Sự thực hành thiền chi, samatha, tĩnh lặng, nếu đúng phương pháp sẽ đưa đến tuệ giác, vipassana, tri kiến, và là một phương tiện thiện xảo giúp ta đạt được mục đích này. Tuệ giác phát sinh trong một tâm thông minh là một thực tại nội tâm, không có gì cần phải bám víu hay ao ước để đạt được trí tuệ này. Với sự hiểu biết về những kinh nghiệm đã trải qua, khiến ta có thể thấy được sự tương quan giữa nhân quả và thấm thía sâu xa. Tất cả mọi việc xảy ra trong đời sống cũng không nằm ngoài những định luật này. Thí dụ, không nhìn cẩn thận trước khi qua đường và việc suýt bị đụng phải, giúp ta liên hệ giữa việc băng qua đường với việc cẩn thận hơn mà không cần phải tìm kiếm suy nghĩ sâu xa. Đó là một diễn biến tự nhiên. Khi đã nếm trải được hạnh phúc nội tâm do kết quả của thiền định mang đến, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu được rằng tha nhân hay hoàn cảnh bên ngoài tự chúng không thể mang hạnh phúc hay bất hạnh đến cho ta. Tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân ta. Lòng tự tin phát sinh giúp ta thấy rằng ta thực sự có khả năng mang lại hạnh phúc cho bản thân, không phải bằng chạy theo hay hưởng thụ các dục lạc do các căn mang tới, nhưng hoàn toàn qua con đường tu tập tâm linh. Tự giác là yếu tố quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất trong việc duy trì sự thực tập. Dần dần ta càng xem đó là ưu tiên bậc nhất. Mặc dù nhị thiền mang đến lòng tự tin, thiền giả hiểu rằng đặc tính cố hữu của niềm an lạc nội tâm này vẫn còn những khía cạnh thô lậu, vì nó còn chứa đựng một niềm háo hức vi tế. Do đó, theo sự phát triển tự nhiên, thiền giả sẽ nghiêng về một điều gì đó lắng động hơn, an tĩnh hơn. Tầng thiền định sâu xa kế tiếp có thể được diễn tả như một sự bằng lòng, tự tại. Trước đây, người ta không gọi như thế, nhưng qua kinh nghiệm, ta thấy rõ ràng có những đặc tính như thế. Tâm dần lắng dịu, trong khi ở những giai đoạn của sự phấn khích vật lý và niềm vui nội tâm, nó có vẻ thăng hoa, cảm giác thực sự lúc ấy như là tâm đang chuyển đến một tầng sâu hơn. Những ước muốn thông thường vẫn còn có mặt, dầu chỉ ở trong tiềm thức, dần lắng xuống sau khi ta đã đạt được niềm vui nội tại. Khi không còn ái dục, không còn mong muốn, thì cũng không còn khổ đau, dukkha. Điều đó mang đến cho hành giả sự khinh an tự tại. Một ẩn dụ thú vị được dùng để nói về bốn tầng thiền đầu tiên sẽ diễn tả rõ ràng hơn những gì đang xảy ra. Một kẻ lữ hành đang lang thang qua sa mạc khô cằn và đang khổ sở vì cơn khát cùng cực. Đó là chúng ta khi còn bị tâm lăng xăng điều khiển. Chúng ta khát khao sự bình yên, tâm tĩnh lặng, hòa hợp khi đang lang thang trong sa mạc của tâm vọng tưởng. Chưa có giải pháp nào hiện ra trước mắt, kẻ lữ hành trên sa mạc bỗng thấy một hồ nước ở đằng xa. Anh ta trở nên khá phấn khởi và chắc chắn là rất muốn tới được nơi đó. Đây có thể coi như tầng thiền thứ nhất, gồm có những sảng khoái vật lý mà trong đó có yếu tố phấn khởi, có thể dịch chữ piti, sảng khoái vật lý, như là hứng thú. Vì thường sự hứng thú trong thiền định bắt đầu ở điểm này, một cảm giác đầy hy vọng, đầy sảng khoái phát sinh khi thấy cơn khát sắp được giải rồi. Kẻ lữ hành đến gần với hồ nước hơn, đứng cạnh ngay bờ hồ, biết rằng giờ anh ta có thể tìm được sự giải thoát. Viễn ảnh đó mang đến hạnh phúc cùng sự hưng phấn. đó là ẩn dụ cho tầng thiền định thứ hai. Anh ta cúi xuống uống nước, cảm thấy hài lòng vì đã đạt được những gì anh ta cần, anh ta mong mỏi. Cuối cùng thì anh ta nằm xuống một bóng cây cạnh bên bờ hồ, cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tầng thiền định thứ ba được diễn tả như một sự an nhiên tự tại. Cảm giác sảng khoái, vật lý đã không còn, chỉ còn nhất tâm và lạc là hai thiền chi. Còn lại của năm thiền chi đầu tiên chứng nghiệm được từ tầng thiền định thứ nhất. Trong tầng thiền thứ tư chỉ còn lại nhất tâm, từ đó đưa đến tâm xả, hoàn toàn thanh tịnh, có thể so sánh với trạng thái thỏa mãn của kẻ lữ hành nằm nghỉ dưới bóng cây. Sự thanh tịnh có thể sâu lắng đến độ tai không còn nghe các âm thanh nữa, khiến tâm được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đây là trạng thái thiền định, trong đó tâm có thể được hồi sức bằng những nguồn năng lượng mới. Chúng ta quen coi thường tâm, bắt nó suy nghĩ từ sáng đến tối, rồi lại mơ màng từ tối đến sáng, lúc nào cũng bận rộn. Ta cứ nghĩ tâm sẽ cứ phải như thế mãi, hay một ngày nào đó phải hoạt động tốt hơn thế nữa. Tuy nhiên, trừ trường hợp ta tạo cơ hội để tâm được phát triển như thế, nếu không, điều đó khó thể xảy ra. Trái lại, có thể càng ngày tâm càng hoạt động yếu kém đi. Vì tâm, một dụng cụ tinh vi nhất trong vũ trụ, cũng cần phải được chăm sóc như tất cả những dụng cụ mỏng manh, vi tế khác. Nếu ta lạm dụng tâm, không cho nó được một phút nghỉ ngơi, dần dần nó sẽ ngưng hoạt động, hoặc ít ra cũng không còn hoạt động tốt nữa. Vì thế, thay vì mơ ước suông rằng tâm ta một ngày nào đó sẽ hoạt động tốt hơn, ta cần phải nhận thức được rằng ta sẽ hao mòn khả năng của tâm nếu cứ tiếp tục dồn ép nó với công việc phải luôn suy nghĩ lăng xăng. Tâm ta có khả năng tự hồi phục, vì thế ta nhất thiết không được bỏ qua khả năng này. Khi tâm hoàn toàn được ngơi nghỉ, nó không phải lo lắng đến các căn trần, nó hoàn toàn tịch tỉnh và có thể chuyển trở về trạng thái thanh tịnh ban sơ để hồi phục năng lực. Bốn tầng thiền định là những phương tiện để ta trở về với tâm thanh tịnh ban sơ, luôn sẵn có khi ta không lăng xăng suy nghĩ. Chính quá trình tư duy đã mang những ô uế bất tịnh đến với tâm, chúng ta đã đánh mất khả năng dừng suy nghĩ lăng xăng. Do đó, ta không còn biết đến tâm thanh tịnh ban sơ. Trong thiền định, hành giả có cơ hội để truy tìm tâm ban sơ, có khả năng mang đến cho ta sự sảng khoái, niềm vui, khinh an và hạnh phúc. Chứng nghiệm được các trạng thái này giúp ta có thể tiến bước trên con đường đến tuệ giác. Khi chúng ta đã chứng nghiệm được niềm hạnh phúc tự tại sâu lắng, không còn những ước mơ lo lắng, thế giới này không còn quyến rũ ta như trước đây, tức là ta đã bước được một bước đến giải thoát Niết bàn, Nibbana. Khi ta đã có khả năng biến những ước mơ thầm kín thành hiện thực trong nội tâm, ta không còn phải tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Chứng nghiệm được một trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không qua sự tiếp xúc của các căn, cho ta thấy rằng các căn chính là những cám dỗ của ta. Chúng luôn cám dỗ ta phải phản ứng. Chỉ khi nào ta đã chứng nghiệm được rằng khi không có sự tiếp xúc với các căn hạnh phúc tuyệt vời hơn, tất cả những gì ta đã biết đến trước đây, lúc ấy ta mới có ý muốn, có khả năng buông bỏ việc tìm kiếm những cảm giác dễ chịu. Điều đó không có nghĩa là từ giờ ta sẽ không còn có những cảm giác như thế, chỉ là niềm kỳ vọng rằng ta sẽ tìm được thỏa mãn qua các căn được buông bỏ, do đó ta không còn phải thất vọng nữa. Khi ta không còn tìm kiếm những cảm giác thường hằng qua các căn, ta có thể hoàn toàn tự tại với bản thân. Từ kết quả của tâm thanh tịnh do các tầng thiền định mang đến, tâm có thể chấp nhận giả thuyết rằng không có một cá tính riêng biệt nào. Tâm chưa đạt được sự thanh tịnh, an lạc bên trong sẽ thấy khó chấp nhận rằng tất cả những cố gắng để được hạnh phúc là vô vọng. Nhưng tâm thanh tịnh, an vui, tự tại không phủ nhận điều đó. Trái lại, tâm hoan hỷ nhận ra rằng tất cả những gì thuộc thế tục đều kém thua qua các tầng thiền định. Con đường đưa đến tri kiến chấp nhận có một chân lý tuyệt đối, không bị bủa vây bởi nhiều chướng ngại. Dầu hành giả có thể đạt được tri kiến mà không cần phải nhập định, vì khi tọa thiền khá lâu thì tâm cũng lắng động xuống, nhưng đó là một con đường gian nan, vì tâm thường phản kháng những gì nó chưa biết, chưa từng trải. Do đó có thể ngăn trở các tri kiến là điều mà tâm hoàn toàn hạnh phúc, an nhiên, tĩnh lặng sẽ không bao giờ làm. Trái lại, tâm tự tại, phóng khoáng, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, rộng mở, Đức Phật đã chọn con đường của thiền định. Có hành giả nghiêng về con đường yên tĩnh, bình lặng, nhẹ nhàng, người khác lại bị thu hút bởi phương thức mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết liệt hơn. Phương thức thứ hai dễ dẫn đến xung đột. Tốt hơn ta nên sử dụng khả năng định tĩnh của tâm để thay đổi các nhận thức của mình, đến độ ta không còn cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận chân lý tuyệt đối của vô ngã. Điều đó đòi hỏi sự can đảm, ý chí để từ bỏ các khái niệm cũ, để có thể tọa thiền với tâm không lăng xăng vọng tưởng, đòi hỏi sự buông bỏ các cảm nhận về bản ngã là cái chỉ hiện hữu qua sự hỗ trợ của tư tưởng. Dĩ nhiên là sau khi xả thiền, cái ngã lại xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta đã có thể trải qua kinh nghiệm quý báu của vô ngã, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, chúng ta sẽ nhận ra các ngã tưởng dễ dàng hơn. Ba tầng thiền định đầu tiên dễ đạt được, đó chỉ là vấn đề buông xả thư giãn, không mong muốn phải là gì, phải là ai đó, hay phải được trí tuệ gì. Chúng ta để cho tâm được lắng động, tự giải ra khỏi những suy nghĩ đã thành nếp, khỏi những lo âu, suy tưởng, để thay vào đó sự chú tâm vào các đề mục thiền quán. Người ta thường thấy khó thiết lập ý nghĩa của niềm vui nội tâm. Nói chi đến việc chứng nghiệm, ta cần phải chấp nhận sự thật rằng niềm vui nội tâm hiện hữu trong ta, rằng ta có thể khám phá được nó. Các tầng thiền định tùy thuộc vào nội tâm thanh tịnh, dầu rằng sự thanh tịnh đó chỉ tạm bợ, thoáng qua. Bởi thế bất cứ sự thanh tịnh nào chúng ta có thể phát khởi trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp ta trong thiền định. Để đạt được thanh tịnh trong cuộc sống đời thường có nghĩa là ta cần phải chánh niệm trong tư tưởng, hành động để có thể buông bỏ những tư tưởng, hành động bất thiện. Như thế sẽ giúp cho con đường tu tập của ta được dễ dàng hơn. Khi thực hành mà có được định, khiến ta muốn tọa thiền lâu hơn, do đó giúp ta dễ dàng thích nghi trong cuộc sống đời thường. Cuộc sống không còn triệu nặng những lo âu, những chướng ngại, mà chỉ là những khổ đau, dukkha thông thường chấp nhận được trên thế gian này. mà không đè nặng trên lương tâm ta, khiến ta cảm thấy xuống tinh thần hay đau khổ vì nó. Dù chúng ta không thể mang những kinh nghiệm thiền định vào trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chắc chắn rằng chúng ta có thể mang những dư quả để duy trì cuộc sống, và tâm biết rằng nó có một mái nhà để nương náu. Tham vấn. Thiền sinh có thể thực hành chỉ và quán cùng lúc không, thưa ni sư? Ayakima, khi tâm có thể vào định thì tuệ giác đồng thời có thể phát sinh, cả hai đều có thể thực hành. Thiền sinh, tâm lăng xăng có thể hoàn toàn biến mất hay chỉ giảm mật độ thôi, thưa ni sư? Ayakima, lúc ban đầu nó giảm mật độ, điều đó được gọi là chủ tâm lân cận. Khi ta không còn cần phải đặt tên cho các suy nghĩ của ta, những nghĩ suy lúc đó giống như những đám mây ở phía sau. Bước kế tiếp là buông bỏ ngay cả các suy nghĩ loáng thoáng đó, mà chỉ chủ tâm vào hơi thở. Tâm do đó dần lắng động, hòa nhập với hơi thở, để tâm và hơi thở trở thành một. Thiền sinh, có lần ni sư đã bảo thật kinh hoàng khi phát hiện ra ta không giống như ta đã nghĩ tưởng. Đó có phải là kinh nghiệm thực sự đầu tiên của vô ngã? Ayakima, đó là kết quả của sự chứng nghiệm vô thường quá mạnh mẽ, đến nỗi ta không còn có thể bám víu vào thứ gì, sau đó đến vô ngã. Nhưng vì sự kiện đó khiến ta sợ hãi, nên nó không thể phát triển thành một khoảnh khắc đạo của cái nhìn nội tâm toàn vẹn. Thiền sinh, thưa ni sư, tâm bình an, hạnh phúc có tự động phát khởi khi ta tiến qua các giai đoạn thiền định, hay ta phải có một nỗ lực đặc biệt nào đó, như là hành thêm quán từ bi metta? Ayakima, đối với một số người, quán từ bi có thể là cửa vào thiền định. Khi chúng ta có thể mở ngõ trái tim thì tâm ta cũng có thể làm như thế. Thiền sinh, thưa ni sư, các tầng thiền định này có thể xảy ra trong một buổi tọa thiền hay sẽ xảy ra trong nhiều năm? Khi đạt được một tầng thiền định, ta có ngưng lại một khoảng thời gian trước khi tiếp tục tầng thiền khác? Ayakima, nếu được hướng dẫn, các tầng thiền này xảy ra liên tiếp khá nhanh. Tầng thiền thứ nhất và thứ hai thực ra thường phát khởi cùng lúc, chúng ta chỉ phải phân biệt chúng. Còn tầng thiền thứ ba là một tiến trình tự nhiên. Tầng thứ tư thì hơi khó, cần phải trải qua nhiều thời gian ngồi thiền, thí dụ như thường diễn ra ở các khóa thiền chuyên sâu. Thiền sinh, có thể thực hiện điều này mà không cần có thầy hướng dẫn không, thưa ni sư? Ayakima, cũng có thể, nhưng nó sẽ kéo dài hơn, sẽ chậm hơn, và có thể không hoàn toàn tốt đẹp, vì thiền sinh sẽ không bao giờ chắc chắn rằng mình đang thực hành đúng. Cuối cùng, họ cũng phải tìm đến ai đó để chứng minh cho sự kinh nghiệm của mình. Chương 12. Các tầng thiền định vô sắc. Thông thường khi ta chứng nghiệm, bên trong ta cũng có một quan sát viên. Người biết được việc đó, quan sát viên đó vẫn còn là một phần của tư duy về ngã. Để tiến vào trạng thái thiền định sâu hơn, ta cần phải chứng nghiệm được tầng thiền vi tế thứ tư. Tâm có thể phát triển từ đó đến một tầng thức gọi là cơ sở của không gian vô định, lúc bắt đầu ta có cảm giác thân phát triển đến độ nó tự biến vào không gian vô tận. Sự khai triển đó có thể dần dần hay đột ngột, nhưng kết quả thì như nhau. Sự nhận thức về một cảm giác của không gian vô tận, trong đó không có thân của một cá nhân nào hay thân của ai khác được cảm nhận rõ ràng. Sự tương quan giữa tầng thiền vô sắc thứ nhất với sơ thiền là về những chứng nghiệm phát khởi từ thân. Một điển hình là các dục lạc. Chỉ có hai thứ hiện hữu trên thế giới này khiến ta phải quan tâm, đó là thân và tâm. Vì thế trong thiền định cũng lại là vấn đề của yếu tố này hay yếu tố kia, dầu rằng các chứng nghiệm này phát khởi từ thân, chúng xảy ra trong một cách thức hoàn toàn khác với những gì ta thường biết đến. Chúng ta quen giữ gìn thân, lo cho nó khi đau, lo chiều theo những đòi hỏi, nhu cầu của nó. Khi vào sâu trong thiền định, ta đối mặt với sự đánh mất cảm nhận về thân của một cá nhân riêng biệt. Tri kiến phát khởi từ cảm giác rằng sự vô cùng, vô tận là một đại dương ban sơ. Từ đó nổi lên vô số những bong bóng nhỏ, để rồi sau đó những bong bóng này lại biến mất trong đại dương. Khi đang nổi trên mặt biển, các bong bóng cảm nhận về mình như những cá thể. Chúng hoàn toàn quên rằng chúng trồi lên từ đại dương vô tận và rồi sẽ chìm trở về trong lòng đại dương. Trong sự xuất hiện ngắn ngủi này, chúng tin bản thân mình đẹp đẽ, thông minh, ngu dốt, tốt hơn hay dở hơn những bong bóng khác. Một bong bóng nói với một bong bóng khác, hãy nhìn, tôi to lớn làm sao? Và bong bóng kia có thể trả lời, hãy nhìn, tôi đẹp làm sao? Sự thật là cả hai chỉ là những bong bóng vừa nổi lên từ đại dương bao la, để rồi nhanh chóng trở lại đó như mọi bong bóng khác. Trong không gian vô tận này, không có gì ngoài không gian. Từ đó ta nhận ra rằng lòng tin vào cái thân cá biệt này, vào thân các cá nhân khác, loài người hay bất cứ gì, vào cây, cỏ, hoa lá hay đất, đá, không hơn gì là ảo tưởng. Lòng tin vào mỗi bong bóng là một cá thể riêng biệt bị lung lay, đã chứng nghiệm được có một không gian trong đó không thể tìm thấy gì, nhất là không có cái tôi. Chúng ta tự động nhận thức được rằng có một tổng thể hiện hữu không thể tách biệt. Từ tổng thể đó, các hành phát sinh rồi lại biến mất. Tầng thiền kế tiếp được gọi là thức vô tận, thức vô biên xứ. Ở đây ta cũng thấy sự tương quan với nhị thiền. Trong cõi giới thanh tịnh, trong đó yếu tố vật lý của cảm thọ đã được chuyển hóa thành những niềm an lạc, hạnh phúc nội tâm. Ở đây chúng ta đi từ khía cạnh vật lý của sự phát triển hoàn toàn đến khía cạnh tâm lý của thức vô cùng tận, vô biên. Trong đó không còn sự hiện hữu của một thức riêng biệt nào. Cả hai yếu tố vật lý và tâm lý xảy ra cùng một lúc. Giống như trong sơ và nhị thiền, niềm hỷ lạc cùng phát khởi với những cảm thọ dễ chịu, vì không thể không có an lạc khi ta có các cảm giác dễ chịu. Cũng thế, không thể cảm nhận được không gian vô tận mà không có vô thức vô biên. Cả hai phải phát khởi cùng một lúc để có thể bước vào tầng kế tiếp. Hành giả phải quay lưng lại với cái này và hướng chủ tâm vào cái khác mà thôi. Hành động này tự nó là một yếu tố thực hành quan trọng để dẫn đến giác ngộ, giải thoát. Quay lưng lại với những việc của thế gian để hướng đến sự giải thoát hoàn toàn, vô điều kiện. Cả hai đều có mặt trong tiềm thức của ta. Khi tọa thiền là lúc chúng ta tu tập thực hành điều đó. quay lưng với những phiền não cấu uế để hướng đến những gì thanh tịnh, thánh thiện, ta thực hành chuyển đổi sự chủ tâm của mình. Chúng ta không cần phải tiếp tục quan tâm đến những gì chỉ mang lại những kết quả vật chất. Thức vô biên khiến ta nhận thức được rằng không có một tâm thức cá biệt nào hiện hữu, không có một ai với tâm và thân riêng biệt, chỉ có các bong bóng nổi lên do lòng muốn hiện hữu rồi lại biến mất. Sự phát triển của tâm thức đôi khi như bắt đầu từ những hạn chế của tâm ta, rồi dần dần vượt qua các giới hạn. Thức vô biên là một chứng nghiệm khi ta không còn chi phối bởi ý niệm về ngã. Do đó chúng ta không phải là gì, không phải hoàn thành điều gì, không phải biết, không phải hành động, không phải trở thành gì cả. Tất cả những áp lực đối với chúng ta lúc đó sẽ không còn nữa. Sự phát triển của tâm thức không có chỗ cho bất cứ khái niệm, ý nghĩ, ái dục riêng tư nào cả. Chỉ có duy nhất sự nhận biết, nhưng nó cũng không phải là của tôi. Bước phát triển kế tiếp cũng là tự nhiên, giống như ở các tầng thiền sắc giới, như là tiếp theo sự chứng nghiệm được hỷ, tự nhiên hành giả sẽ thấy được là trong các tầng thiền vô sắc, hành giả giờ bước vào cõi của không, vô sở hữu xứ. Cái không này thường bị hiểu lầm. Để minh họa, câu chuyện ẩn dụ sau đây có thể giúp làm rõ hơn. Khi bước vào thiền đường, ta có thể thấy nào là tọa cụ, thiền sinh, các trang trí trên điện thờ, rồi có ai đó đến dẹp tất cả. Khi bước trở vào phòng, ta sẽ không thấy gì nữa, chỉ có khoảng không, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không nhận ra được gì cả, chỉ là ta nhận thấy không có gì ở đó nữa. Để đạt được cõi không này là một tiến trình tự nhiên từ sự chứng nghiệm được thức vô biên xứ. Hành giả nhận ra rằng cái không mà hành giả đang chứng nghiệm, cái tâm thức tuyệt đối này hoàn toàn vắng lặng mọi cảnh, không có gì ở đó để ta bám víu, để ban cho ta cảm giác an toàn. Ta không thể tóm lấy một ngôi sao trên bầu trời rồi nói cái này là của tôi, rồi giữ chặt bên mình. Có cái không vắng lặng tuyệt đối trong tầng thiền định này. Ở nơi đó, hành giả sẽ thấy một sự hiện hữu hoàn toàn trong đó, không có cái gì mà ta có thể nắm bắt để nói rằng đó là tôi, là của tôi. Tôi cần nó, tôi sẽ có nó, tôi sẽ giữ nó. Ẩn dụ về một căn phòng trống có thể giúp ta có vài ý niệm về chứng nghiệm đặc biệt này. Cuối cùng thì ta cũng phải tự nếm quả xồi để biết mùi vị của nó. Ba tầng thiền định vô sắc này là những tiến trình tự nhiên. Một khi hành giả đã định tâm đủ thì chúng sẽ lần lượt xảy ra một cách khá dễ dàng. Tầng kế tiếp, tầng thiền định thứ 8, kể cả thiền sắc giới và vô sắc, khó xảy ra hơn cũng giống như tầng thiền sắc giới thứ 4. Nó được gọi là không phải tưởng, cũng không phải không tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Tâm ngưng tiếp nhận ngay cả sự an tịnh, dầu nó vẫn tỉnh thức. Đó là một trạng thái mà trong đó sự an tịnh của tứ thiền cũng phải chịu thua, vì lúc ấy vẫn còn cái tưởng của an tịnh, giờ thì ngay chính điều đó cũng vắng lặng. Có thể nói đích xác đó là trạng thái tâm ngưng động, do đó là lúc tâm tràn đầy năng lượng nhất. Cái khó trong cả hai trạng thái này, tứ thiền và thiền thứ 8, là việc hành giả phải buông bỏ ngã. Cũng là cái khó mà ta phải đối mặt khi tu tập giải thoát các trạng thái thiền định này. Do đó là những công đoạn chuẩn bị rất tốt cho sự buông bỏ cuối cùng. Nói một cách bóng bẩy, ta phải trong một chừng mực nào đó sẵn sàng để buông tay chìm đắm, hành giả phải hoàn toàn buông bỏ cái ngã của mình, buông bỏ tất cả mọi chấp kiến về ngã, về ta hiện là ai, sẽ là ai, hay có thể là ai. Khả năng buông bỏ dầu chỉ trong thoáng chốc cũng vẫn là sự tập luyện cần thiết trên con đường tiến tới Niết Bàn, Nibbana. Dầu trong tất cả các định vẫn có một người nào đó đang chứng nghiệm, nhưng yếu tố này quá nhỏ, nên hành giả vẫn có khả năng nắm bắt được cái không. Khi Đức Phật chứng đạt được các tầng thiền định này, Ngài nhận thấy rằng khổ, dukkha và ngã vẫn có mặt sau khi xuất định. Ngài biết rằng cần phải nỗ lực hơn thế nữa, đó là đóng góp to lớn và sáng tạo nhất của Ngài đối với thiền, là con đường đạo đã có mặt khoảng hơn 2.500 năm, đã chứng đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hành giả dễ nghĩ rằng mình đã đạt được đến một trạng thái thanh tịnh, giác ngộ, bậc nhất không còn gì hơn thế nữa. Nhưng đó là một sai lầm. Chính gương tu hành của Đức Phật đã chứng tỏ cho ta thấy rằng định chỉ là phương tiện đưa ta đến tri giác, trí tuệ để tu thiền. Ta phải cần có lời nguyện: tôi sẽ không để điều gì lôi kéo khỏi việc hành thiền. Tôi sẽ kiên trì tu tập. Mỗi khi sao lãng, tôi sẽ quay trở lại. Nói một cách khác, chúng ta phải dùng ý chí để chống lại khuynh hướng bàn ra của tâm, rồi ta phải buông cả sự quyết chí để tâm không bị chi phối, không chủ tâm được. Bước kế tiếp là phát khởi cảm giác an lạc, hạnh phúc với bản thân, rồi giữ chặt tâm, không để cho nó lại dở các trò cũ. Một khi tâm đã học phải nghe theo ta, nó sẽ cảm thấy điều đó trở thành tự nhiên. Thật ra tâm cũng không thích thú gì với các trò suy nghĩ lăng xăng, nó cũng cảm thấy bị quấy nhiễu, cảm thấy khổ. Tâm sẽ bình an, hạnh phúc hơn nếu nó có thể trụ vào một chỗ vì sự nhất tâm, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng khiến tâm được tĩnh lặng. Cảm giác tĩnh lặng này có thể được vun bón thêm bằng cách chú tâm vào đó, càng lâu càng tốt.